Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và đối với các quý tín giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, thiết kế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron tại Houston 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì có ít mây, có ít nắng hơn, nhưng mà vào ngày mai đó thì bắt đầu là sẽ có mưa, mà mưa rất là lớn, mưa có thể lụt ở một số nơi. Nghe nói đâu là có ít nhất là khoảng 2-3 inch nước mưa ở một số vùng. Thành ra là quý vị cũng phải cẩn thận vào ngày mai khi mà đi làm, hoặc là nếu mà có lái xe ngoài đường thì quý vị cũng chú ý đến những cái chỗ mà nước có thể đọng. Vào ngày thứ tư vẫn có thể sẽ có mưa, buổi tối hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà sau đó thì nó sẽ trở lại giống như là mùa thu, nắng rất là đẹp trong cái ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas có nói về cái sự đóng góp của quân đội Hoa Kỳ vào cái nền kinh tế của tiểu bang Texas. Cái điều này thì chúng ta cũng thấy rõ là quân đội Hoa Kỳ đã có những cái trại lính, những cái trại huấn luyện ở trong tiểu bang và đã đóng góp khá nhiều trong cái việc phát triển của nền kinh tế cũng như là vấn đề công ăn việc làm. Theo như là cái bản tin cho biết thì gần một nửa những cái trại huấn luyện cho phi công của Hải quân Hoa Kỳ đặt tại thành phố Corpus Christi cũng như là Kingsville. Và vì vậy đã đóng góp cho nền kinh tế của tiểu bang Texas lên tới là 150 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Các trại lính hiện nay đã thu nhận ít nhất là 900 nhân viên, mà trong đó hơn 250.000 là nhân viên dân sự, tức là những cái người không phải là quân đội làm việc cho các trại lính, và đã đổ vào tiền cho các cộng đồng tại địa phương từ cái việc mà mua nhà cho đến mua thực phẩm. Và cũng đã đóng góp khá nhiều cho cái vấn đề thu thuế tại địa phương cũng như là cho tiểu bang Texas của chúng ta. Riêng về các cựu chiến binh của Hoa Kỳ đó, thì họ cũng đã chọn tiểu bang Texas là cái nhà của họ cho gia đình của họ sau khi họ phục vụ xong trong quân đội. Chỉ đứng hàng thứ nhì sau tiểu bang California mà thôi. Thì nếu mà mình tính ra là tiểu bang California có khoảng chừng 1.788.000 các cựu chiến binh Hoa Kỳ sinh sống, thì tiểu bang Texas lại có tới 1.640.000 cựu chiến binh đứng hàng thứ nhì, đứng hàng thứ ba là Florida và đứng hàng thứ tư là New York. Còn tiểu bang Texas thì đối với lại những cái cựu chiến binh mà khi mà họ chọn tiểu bang Texas để mà họ sinh sống cho gia đình cũng như là làm việc, thì họ là một trong những cái lớp người có một cái tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp, đứng hàng thứ ba so với lại những cái hạng người khác. Cho nên là cựu chiến binh quân đội của Hoa Kỳ cũng là một trong những cái sự đóng góp rất là quan trọng vào cái sự phát triển của cái nền kinh tế của tiểu bang Texas, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, quân đội Texas có Fort Hood là nơi đặt đại bản doanh của cả hai sư đoàn bộ binh, sư đoàn 3 và sư đoàn 4, cũng như là có rất là nhiều những lữ đoàn thiết giáp và kỵ binh không vận. Thành ra đa số những quân nhân khi họ giải ngũ thì họ cũng thích ở lại đây, tại vì họ cũng ở Texas lâu rồi thì họ quen và công việc thì cũng tương đối dễ dàng. Và trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle thì ngày mai là ngày bầu cử chính thức, cho nên báo Houston tiếp tục đăng rất là nhiều những tin liên quan đến việc bầu cử. Nhưng mà có một chuyện mà cũng liên quan đến những chính trị về vấn đề bầu cử thì ngày hôm qua có khoảng 6.000 người đã tụ họp tại trước nhà thờ Rich Community, đây là một nhà thờ Tin Lành, để mà họ tiếp tục ủng hộ cho các mục sư ở đây để chống lại việc bà Alice Parker đã đưa ra cái chat đòi năm vị mục sư của năm nhà thờ tại thành phố Houston phải nộp cho cái bài giảng cho họ. Tất cả câu chuyện nó khởi đầu từ hồi tháng 5 khi mà thành phố Houston đã thông qua một đạo luật bình đẳng cho tất cả mọi người đồng tính cũng như là có giới tính riêng biệt để tránh nạn kỳ thị, cũng giống như là việc không được phép kỳ thị chủng tộc, tôn giáo hay là tuổi tác hay là già trẻ lớn bé, đại khái là như vậy, cũng giống nhau thôi. Nhưng mà đối với những nhà thờ này thì các mục sư họ cho rằng đó là vi phạm vào cái niềm tin tôn giáo của họ. Do đó thì trong những cái bài giảng này họ đã đưa ra những lời chống đối, và họ những người chống đối này họ đã tụ họp, họ đã xin được tất cả vào khoảng trên 50.000 chữ ký để mà đến kỳ bầu cử tháng 11 sang năm, tức là năm 2015 sẽ đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý là có nên hủy bỏ cái đạo luật này của thành phố hay là không. Và điều đó có nghĩa là những nhà thờ này chống lại cái đạo luật này thì như vậy thì lại là vi phạm vào luật của thành phố. Và do đó thì bà thị trưởng đã đưa ra cái chát tòa bắt những nhà thờ này phải nộp những bài giảng để xem có vi phạm hay không, thì luật sư của thành phố sẽ kiện những nhà thờ này ra tòa. Và sự việc này dĩ nhiên là bị phản đối ngay. Những người ủng hộ thì dĩ nhiên là những người phe đồng tính rồi, còn những người chống đối thì họ cho rằng đây là vi phạm vào vấn đề tự do tôn giáo. Dĩ nhiên các công việc giáo quyền và chính quyền thì không có được lẫn lộn với nhau. Và do đó họ đã phản đối rất là nhiều. Mặc dù phía bên những người đồng tính cũng có những sự phản đối, nhưng mà ít hơn là phía bên này. Và ngày hôm qua, 6.000 người đã tụ họp và ngay tại cả một khu trung tâm hội nghị lớn thì cũng đã có một cuộc tập họp khoảng vài ngàn người để bàn về vấn đề này, và họ nhất định lấy thêm chữ ký nữa để mà đến sang năm có thể đưa cái đạo luật này ra cuộc trưng cầu dân ý để mà hủy bỏ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến y tế, thì như chúng ta đều biết rằng là ông Bill Gates là một trong những nhà tỷ phú nổi tiếng trên thế giới mà rất là hăng say trong công việc thiện nguyện, đầu tư để ủng hộ tiền bạc cho các quỹ nghiên cứu các căn bệnh khác nhau. Thì mới đây trong một cuộc phỏng vấn thì ông cho biết rằng là ông hy vọng từ đây cho đến cuối đời của ông sẽ tiêu diệt được căn bệnh sốt rét. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Associated Press vào ngày Chủ nhật vừa qua tại một hội nghị y tế toàn cầu tại New Orleans, thì người đồng sáng lập công ty Microsoft và quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, thì ông cho biết rằng là ông sẽ tăng cái tiền ủng hộ của mình vào chương trình chống sốt rét lên đến 30%, tức là khoảng 200 triệu trong một năm. Và điều này thì đó là một trong những ưu tiên hàng đầu để có thể diệt trừ căn bệnh này, và còn vượt qua hơn là quỹ về các chống cái khoản về bệnh S, tức là bệnh SIDA. Hai căn bệnh đó là bệnh lao và bệnh sốt rét là đã làm cho ông này quan tâm rất là nhiều. Và cho kế hoạch của ông là bao gồm nghiên cứu ra những loại thuốc hoặc là vaccine để có thể tiêu diệt được những ký sinh trùng sốt rét trong những cơ thể người bệnh mà không có những triệu chứng của căn bệnh sốt rét. Và ông cho biết rằng là tôi thực sự tin rằng là bệnh sốt rét sẽ được loại trừ vĩnh viễn trong tương lai. Ông Gates đã trong một cuộc họp thường niên của tổ chức American Society of Tropical Medicine, thì ông đã nói rằng là cái căn bệnh nước Hoa Kỳ thường là không có quan tâm đến những căn bệnh mà chúng ta cho rằng là nguy hiểm, mà chỉ quan tâm đến những căn bệnh tức thời, thí dụ như Ebola, mà không nghĩ rằng bệnh lao và bệnh sốt rét cũng có thể giết người như là những căn bệnh khác nếu mà chúng ta không quan tâm. Và ông cho biết rằng là ông cũng kêu gọi những người trên toàn thế giới tham gia vào chống lại những căn bệnh, mà trong đó cũng bao gồm luôn cả bệnh Ebola. Và với cái việc mà ông đầu tư thêm, ông cho biết ông sẽ đầu tư thêm 500 triệu Mỹ Kim cho những căn quỹ điện để nghiên cứu các căn bệnh nhiệt đới như là bệnh sốt rét, bệnh lao. Thì chúng ta thấy rằng là với tấm lòng của một người mà có thể nói là một trong những người giàu nhất trên thế giới, thì ông luôn luôn dành những khoản tiền của mình cho các quỹ nghiên cứu, một quỹ bảo vệ trẻ em. Thì chúng ta thấy tấm lòng rất là cao cả. Và hy vọng rằng với những khoản tiền này thì trong tương lai không xa nữa, những căn bệnh như bệnh lao và bệnh sốt rét sẽ không còn tồn tại trên trái đất này nữa, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có những cái căn bệnh mà bây giờ đó thì khoa học cũng đã có thể là triệt tiêu nó, không có cho nó xuất hiện trở lại. Nhưng mà cũng có những cái căn bệnh rất là nguy hiểm mới, chẳng hạn như là Ebola thì người ta vẫn chưa có thuốc chữa. Vâng, thì thưa quý vị, ngày hôm nay có nói về những cái loại xe điện, thì bây giờ chúng ta cũng biết là có những cái loại xe điện bây giờ họ được chế tạo hoàn toàn chạy bằng điện mà không có cần phải đổ xăng một chút xíu nào cả. Và bây giờ thì có một số những cái loại xe bây giờ họ hứng điện từ những cái ánh nắng mặt trời. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái kỹ thuật nó rất là tân tiến. Chờ có những cái miếng ván gọi là miếng ván solar mà họ thường thường là họ gắn ở trên nóc nhà hoặc là trên cái nhà đậu xe đó, để mà có thể hứng những cái tia nắng của mặt trời xuống, và sau đó nó sẽ chạc vào cái bình điện của cái chiếc xe đậu ở trong nhà, hoặc là nó để sẵn trong cái bình ắc quy để sau đó thì người tài xế của chiếc xe đó có thể chạc vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên thì chúng ta biết là những cái tấm ván mà hứng solar như vậy đó nó không phải là rẻ, và cái số tiền nó cũng rất là cao, có khi lên tới cả 10 hoặc là 20 ngàn Mỹ Kim. Nhưng mà năm vừa rồi đó, nếu mà quý vị nào có mua những cái loại tấm ván solar mà hứng ánh nắng mặt trời như thế thì quý vị cũng được giảm thuế lên tới cả 4.000 Mỹ Kim. Và cái điều này người ta cho thấy nó là cái món tiền mà chúng ta bỏ ra để mà đầu tư cho cái việc mà mua những cái gắn những cái tấm ván mà hứng những cái ánh nắng mặt trời để mà có thể tạo ra điện để chạy chiếc xe đó. Thực sự đây là một cái món đầu tư rất là tốt, bởi vì trong tương lai đó, dần dà là chúng ta sẽ có lợi trên cái vấn đề này. Bây giờ người ta vẫn chưa có biết thực sự là có tất cả bao nhiêu chiếc xe điện chạy bằng cái năng lượng solar, mà người ta cũng chỉ biết được rằng là hiện nay cái số lượng mà những cái xe mà vừa chạy bằng điện mà vừa chạy bằng ga ở Hoa Kỳ nó mỗi ngày một gia tăng. Và năm ngoái đó thì người ta cho biết là có khoảng chừng 97.563 chiếc xe điện mà cũng có chạy xăng ở Hoa Kỳ bán vào năm ngoái, tức là tăng lên tới 83% so với lại cái năm vừa rồi. Và bây giờ thì người ta thấy là những số lượng những cái người mà họ gắn những cái tấm ván solar để mà hứng ánh nắng mặt trời tăng lên tới 21%. Và người ta dự trù đó vào cuối năm nay cái số lượng người lên cao có thể lên tới cả nửa triệu những cái căn nhà hoặc là các cơ sở thương mại họ đã gắn những cái tấm ván như vậy. Rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà chúng ta đầu tư một cái số tiền 10 cho đến 20 ngàn nhưng mà chiếc xe của quý vị hoàn toàn chạy bằng điện mà miễn phí, trong khi đó chúng ta không phải tốn một đồng xăng nào, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, Quang Hưng, nếu mà mình không có phải đổ xăng nữa thì mình sẽ thấy cái sự tiết kiệm rất nhiều, và lúc đó thì lại càng thích về vấn đề xe điện hơn. Và ngay cả bây giờ loại xe hybrid, tức là xe nửa điện nửa xăng, đã chế tạo ra sử dụng hơn cả 10 năm rồi và không có hề gì trục trặc hoặc là có những phí tốn phí hơn là cái loại xe chạy bằng xăng thường như là người ta lo sợ. Và do đó số người chạy xe hybrid bây giờ cũng là gia tăng rất là nhiều, tiết kiệm được rất là nhiều tiền xăng và lại không phải lo ngại gì về vấn đề ô nhiễm. Trở lại với các bản tin trên Houston Chronicle, thì như chúng tôi đã nói, hôm nay thì vẫn toàn những tin liên quan đến bầu cử. Thì là tiểu bang Texas đã đưa ra cái luật là những cử tri được phép và hợp lệ đi bầu là phải có một trong 6 giấy tờ tùy thân mà có hình ảnh tên tuổi của mình, dĩ nhiên thì mới được phép đi bầu. Và những ai không có những giấy tờ đó thì họ có thể tới văn phòng DPS, là văn phòng mà chúng ta đi lấy bằng lái xe, để mà nộp đơn xin một cái thẻ gọi là thẻ đặc biệt, thẻ cử tri đặc biệt mà có hình gọi tắt là EIC. Thì năm nay tiểu bang Texas dự định đưa ra cái luật này để mà có thể cung cấp từ 600.000 cho đến 750.000 cử tri không có những giấy tờ kia, họ có thể tới văn phòng DPS để nộp đơn xin cấp cho một cái thẻ EIC này, thì chỉ mất có 3 Mỹ Kim thôi. Thay vì đi xin cái thẻ căn cước của tiểu bang Texas thì mất tới 13 đồng, và nếu mà những ai không có giấy khai sinh thì lại phải mất thêm tất cả là 22 đồng. Nhưng mà số người đi xin cái thẻ EIC này cho đến bây giờ thì chỉ có độ khoảng 371 người thôi. Vấn đề là tại sao? Đa số họ rất là lấy làm lo ngại, những người này thì đa số là những người thuộc gốc thiểu số Hispanic hoặc là da màu, và họ thuộc lại người có những lợi tức rất là thấp, họ nhiều khi không có phương tiện để mà tới văn phòng DPS hoặc là tới thì cũng là một cái sự khó khăn cho họ. Họ phải đi tìm nhờ người chở tới hoặc là rồi sau đó phải nghỉ công ăn việc làm mất một ngày, có khi không phải một ngày mà phải trở lại 2-3 ngày. Do đó họ rất là ngại. Đó là lý do tại sao con số là rất thấp. Tiểu bang Georgia thì năm ngoái họ đã phát ra được 2.182 thẻ này rồi. Mississippi thì 2.359, trong khi đó Texas chỉ có 371 thôi. Và như thế thì chứng tỏ là chương trình này cũng không có hiệu quả là bao nhiêu. Và theo như là các giới chức của Đảng Dân Chủ thì họ rất là ủng hộ việc này, bởi vì họ muốn những người gốc thiểu số là đa số bầu cho Đảng Dân Chủ thì cần phải có cái thẻ có hình để mình có thể được vào phòng phiếu để đi bầu. Nhưng mà đây cũng là một trong những thất bại, mặc dù Đảng Dân Chủ đã cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà những người này, thiểu số này không hiểu vì họ những cái lý do gì ngoài những cái lý do liên quan đến tài chính. Nhưng mà chắc có lẽ họ còn lo sợ những lý do nào khác, như là những người di dân bất hợp pháp. Thì mặc dù bây giờ đã hợp pháp nhưng mà họ vẫn còn luôn luôn lo sợ trên đầu họ, như là lúc nào cũng có cái án treo, chỉ sợ bị bắt rồi bị lôi thôi về giấy tờ rồi bị trục xuất thế này thế nọ. Do đó số người đi xin thẻ EIC này rất là ít, và như vậy thì chương trình này được coi như là không có hiệu quả đối với tiểu bang Texas, không biết.
Dạ vâng, như chúng ta đều biết, tiểu bang Texas là nơi mà cộng đồng người Hispanic rất là nhiều. Và người Hispanic thì thường phần lớn họ là thường có những cái vấn đề trục trặc về giấy tờ, cũng như là công ăn việc làm không ổn định. Nên vì thế vấn đề đi xin những cái thẻ để đi bầu, đối với họ có thể nói rằng là họ cũng không có nghĩ hy vọng rằng những quyền lợi của họ khi mà tham gia đi bầu được cải thiện bao nhiêu. Nên là họ không chú tâm lớn đến vấn đề này. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến giá xăng. Theo một bản tin mới nhất cho biết rằng là giá xăng trung bình trên toàn quốc lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua đã xuống dưới mức 3 đồng cho một galon. Theo như bản tin cho biết rằng là trong dịp lễ Halloween vừa qua, rất là nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên khi mà một số người dân Hoa Kỳ mặc những bộ đồ costume có hình ảnh hoặc là có những biểu tượng liên quan đến giá xăng đã giảm. Và họ cho biết rằng là theo như phóng viên chuyên viên nghiên cứu phân tích của thị trường xăng dầu trên Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ cho biết rằng là có một vấn đề hơi bị gọi rằng là sốc hơi chút xíu, bởi vì họ cho biết rằng là họ không có hy vọng rằng giá xăng sẽ xuống dưới 2-3 đồng cho một galon. Theo như giá xăng trung bình hiện tại đã xuống mức là 33 cent kết thúc vào tháng 10 vừa qua, tức là xuống dưới 3 galon và xuống tiếp theo là khoảng 2.99 vào ngày thứ Bảy vừa qua. Đó là theo như thông tin do tổ chức 3 chữ A công bố. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm giá xăng rẻ hơn 3 đồng cho một galon. Và theo như bản tin cho biết, vào tháng 12 năm 2010, khi mà nhu cầu về giá xăng đã tăng cao trong thời gian đó, cũng như là nhu cầu về xăng dầu trên toàn thế giới cũng tăng, và một số người dân tại các quốc gia đang phát triển họ tập trung mua xe nhiều hơn, nên khi đó và những vấn đề bất ổn tại các quốc gia sản xuất xăng dầu tại khu vực Trung Đông đã làm cho giá xăng, và những người dân trên toàn thế giới nghĩ rằng không bao giờ giá xăng sẽ xuống dưới 3 đồng cho một galon. Và cái điều này thì đã thay đổi khi mà mới đây, theo như là những người dân thì họ thấy rằng là giá xăng tại trong toàn quốc thì những xăng dầu của Hoa Kỳ họ đã có những cải thiện về vấn đề kỹ thuật, nên là giá xăng đã giảm trong suốt thời gian vừa qua. Đây là một tín hiệu mừng cho những người dân tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên họ cũng không có biết rằng là cái điều vui mừng này sẽ kéo dài được trong bao lâu. Và điều đó cũng đã ảnh hưởng đến một số công ăn việc làm tại những khu vực mạng chuyên về dầu hỏa như tiểu bang Texas của chúng ta. Thì thấy rằng là người vui thì cũng có kẻ buồn, thì không biết niềm vui kéo dài được bao lâu. Chú Huy Cường.
Cảm ơn Huy Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi rời khỏi làn sóng của chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng hôm nay, thì cũng thông báo cho quý vị biết là bắt đầu từ ngày hôm nay tháng 11, thì chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và chấm dứt phát thanh vào lúc 5 giờ 30 chiều. Và việc chấm dứt phát thanh 5 giờ 30 chiều này sẽ kéo dài trong suốt mùa đông. Và đó là những cái tin mới để nhắn nhủ cho quý thính giả biết, đến 5 giờ 30 chiều là chấm dứt phát thanh. Xin chào Quang Hưng và xin chào tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, như vậy là chúng ta phải dậy sớm mà ngủ cũng phải ngủ sớm đó, phải không anh Nhung và anh Huy Cường?
Vâng, vài bữa thì nó lại quen mà thôi. Vâng, chào Quang Hưng. Vâng.